Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. How Women Rise là một cuốn sách kỹ năng nghề nghiệp và phát triển lãnh đạo do Sally Helgeson và Marshall Goldsmith cùng viết, hướng đến phụ nữ đang muốn tiến lên nấc thang tiếp theo trong công việc, như tăng lương, thăng chức, đổi vai trò hay mở rộng ảnh hưởng. Sách không tập trung vào kiến thức chuyên môn thuần túy, mà phân tích những thói quen hành vi rất quen thuộc, đôi khi từng giúp phụ nữ thành công ở giai đoạn đầu sự nghiệp, nhưng lại trở thành rào cản khi họ bước lên vị trí cao hơn. Điểm cốt lõi của cuốn sách là giúp người đọc nhận diện 12 thói quen tự cản trở, hiểu vì sao chúng xuất hiện và thay đổi từng bước một cách thực tế. Tác phẩm mang giọng điệu tư vấn, quan sát workplace khá rõ ràng, phù hợp cho người đang muốn phát triển năng lực lãnh đạo, tự nhìn lại cách mình xuất hiện, giao tiếp, xây dựng quan hệ và sử dụng ảnh hưởng trong tổ chức. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 12 thói quen tự cản trở được đặt ở trung tâm của cuốn sách. Cấu trúc của How Women Rise xoay quanh 12 thói quen mà tác giả cho là thường làm phụ nữ chững lại trong sự nghiệp. Danh sách này bao gồm việc ngại nhận công lao, chờ người khác tự nhận ra nỗ lực, quá đề cao chuyên môn, chỉ xây quan hệ mà không biết tận dụng quan hệ, không lôi kéo đồng minh từ đầu, đặt công việc trước quỹ đạo sự nghiệp, mắc kẹt trong chủ nghĩa hoàn hảo, chiều lòng quá mức, làm mình nhỏ lại, nói khi đang cảm xúc, suy nghĩ lặp đi lặp lại và để trực giác cảnh giác quá mức làm phân tán. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó biến một vấn đề mơ hồ như phụ nữ khó thăng tiến thành các mẫu hành vi cụ thể, có thể quan sát được. Người đọc không chỉ được gợi ý rằng mình đang gặp trở ngại, mà còn có ngôn ngữ để gọi tên từng trở ngại đó. Chính sự cụ thể này giúp cuốn sách khác với những lời khuyên chung chung về tự tin hay tham vọng. Nó cho thấy sự nghiệp không chỉ phụ thuộc vào năng lực chuyên môn, mà còn phụ thuộc vào cách năng lực ấy được thể hiện, được nhìn nhận và được chuyển thành ảnh hưởng thực tế trong tổ chức. Thứ hai, cuốn sách nhấn mạnh sự khác biệt giữa giai đoạn làm việc tốt và giai đoạn dẫn dắt người khác. Một luận điểm quan trọng của sách là những gì giúp một người thành công ở cấp độ đầu có thể không còn đủ ở cấp độ cao hơn. Ở giai đoạn sớm, phụ nữ thường được khen vì chăm chỉ, đáng tin, chú ý chi tiết, giỏi chuyên môn và biết hỗ trợ người khác. Nhưng khi lên cao, tổ chức thường đánh giá nhiều hơn ở khả năng dẫn dắt, tạo ảnh hưởng, phân bổ nguồn lực và ra quyết định thay vì tự làm hết mọi thứ. Vì vậy, việc bám chặt vào chuyên môn hoặc cố chứng minh giá trị bằng việc tự xử lý từng việc nhỏ lại có thể trở thành điểm nghẽn. Cuốn sách giúp người đọc hiểu rằng tăng trưởng nghề nghiệp không chỉ là làm nhiều hơn mà là đổi vai trò, đổi cách tạo giá trị. Đây là một điểm rất thực tế vì nhiều người mắc kẹt do tiếp tục dùng cùng một chiến lược cho mọi giai đoạn. Tác giả không phủ nhận giá trị của năng lực chuyên môn, nhưng nhấn mạnh rằng ở những vị trí cao hơn, chuyên môn cần đi cùng sự hiện diện, khả năng huy động người khác và cái nhìn sự nghiệp dài hạn. Thứ ba, từ chuyên môn sang ảnh hưởng. Mạng lưới và vị thế cá nhân, cuốn sách phân tích khá rõ rằng thăng tiến không chỉ dựa vào việc bạn biết gì, mà còn dựa vào bạn được kết nối thế nào và được nhìn nhận ra sao. Một số thói quen như overvaluing expertise hay building rather than leveraging relationships phản ánh xu hướng làm việc dựa chủ yếu vào năng lực cá nhân, thay vì dùng các mối quan hệ như một nguồn lực, chiến lược. Tác giả cho rằng để tiến lên những cấp cao hơn, phụ nữ cần phát triển nhiều dạng sức mạnh cùng lúc, gồm chuyên môn, kết nối, sự tự tin và vị thế chức danh. Lập luận này rất đáng chú ý vì nó chuyển trọng tâm từ nỗ lực cá nhân đơn lẻ sang cách vận hành trong hệ sinh thái tổ chức. Người đọc được nhắc rằng xây quan hệ tốt chưa đủ, mà còn phải biết nhờ cậy đúng lúc, lôi kéo đồng minh sớm và tạo ra sự hỗ trợ hai chiều. Điều đó không mang nghĩa cơ hội hay tính toán máy móc, mà là hiểu rằng sự nghiệp cao hơn luôn là trò chơi của ảnh hưởng và phối hợp. Với nhiều phụ nữ vốn ngại bị xem là biết lợi dụng người khác, phần này giúp họ nhìn lại sự do dự của mình theo góc độ chiến lược nghề nghiệp. Thứ tư, những rào cản như chiều lòng, hoàn hảo hóa và tự thu nhỏ bản thân. Một cụm thói quen khác trong sách tập trung vào cách phụ nữ vô tình làm giảm hiện diện của chính mình. The Disease to Please, Perfection Trap và Minimizing đều cho thấy khi quá muốn làm vừa lòng, quá sợ sai hoặc quá quen với việc thu mình, người ta dễ đánh mất khả năng đứng vững trong không gian lãnh đạo. Cuốn sách chỉ ra rằng những hành vi này không phải lỗi tính cách đơn giản, mà thường là phản ứng đã được hình thành qua môi trường xã hội và công việc. Tuy vậy, dù có nguồn gốc nào, chúng vẫn có thể giới hạn cơ hội nếu tiếp tục duy trì. Phần này có giá trị vì nó giải thích cả biểu hiện lẫn hậu quả. Chẳng hạn, nói quá dè dặt, xin lỗi không cần thiết, dùng ngôn ngữ giảm nhẹ đóng góp của mình, hay cố làm mọi thứ thật hoàn hảo trước khi chia sẻ đều có thể khiến người khác đánh giá thấp tác động của bạn. Cuốn sách không yêu cầu thay đổi ngay lập tức toàn bộ con người, mà khuyến khích nhận diện những mẫu nhỏ đang làm suy yếu vị thế cá nhân. Đó là một cách tiếp cận thực dụng, vì thay đổi cách xuất hiện thường là bước đầu để thay đổi cách được đối xử trong tổ chức. Cuối cùng, phương pháp thay đổi từng thói quen một, thay vì cố sửa tất cả cùng lúc. Một điểm mạnh của How Women Rise là cách tác giả gợi ý thay đổi rất thực tế. Thay vì coi 12 thói quen là một danh sách áp lực để sửa ngay lập tức, sách khuyên người đọc chọn một hoặc vài thói quen có tác động lớn nhất trước. Cách làm này phản ánh hiểu biết rằng thay đổi hành vi bền vững cần có tính cụ thể, liên tục và đủ nhỏ để duy trì. Cuốn sách cũng nhấn mạnh vai trò của mục đích cá nhân, tức là hiểu rõ vì sao mình muốn tiến lên, mình muốn tạo ảnh hưởng gì và điều gì thực sự quan trọng ở giai đoạn này. Khi có định hướng rõ, người đọc sẽ biết nên ưu tiên thói quen nào trước, thay vì cố sửa mọi thứ một cách rời rạc. Điều này khiến cuốn sách mang tính huấn luyện nhiều hơn là chỉ phân tích. Nó không dừng ở chẩn đoán vấn đề, mà cung cấp một khung hành động để tiến bộ. Với người đọc đang cảm thấy bối rối giữa tham vọng cá nhân, áp lực công việc và những kỳ vọng xã hội, phương pháp này rất hữu ích vì nó biến thay đổi sự nghiệp thành chuỗi bước nhỏ, có thể kiểm soát và đo được bằng tiến triển thực tế. Kết luận, How Women Rise phù hợp nhất với phụ nữ đi làm đang ở giai đoạn muốn tiến xa hơn, đặc biệt là những người đã có năng lực nhưng cảm thấy mình vẫn chưa được công nhận đúng mức, chưa sẵn sàng cho vai trò lớn hơn hoặc đang lặp lại những hành vi quen thuộc mà không hiểu vì sao chúng cản đường. Cuốn sách cũng hữu ích cho quản lý, huấn luyện viên và bất kỳ ai muốn hiểu sâu hơn về những cơ chế hành vi ảnh hưởng đến thăng tiến trong môi trường tổ chức. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó không nói chung chung về sự tự tin hay động lực, mà bóc tách các thói quen rất cụ thể từ cách nói, cách nhận công, cách dùng quan hệ cho tới cách xuất hiện trong phòng họp. So với nhiều sách phát triển bản thân khác, cuốn này nổi bật vì kết hợp góc nhìn lãnh đạo nữ với mô hình thay đổi hành vi của một coach kỳ cựu, nên vừa có tính quan sát xã hội, vừa có tính ứng dụng cao. Đây là cuốn sách giúp người đọc nhìn lại cách mình đang vô tình tự giới hạn đường đi của chính mình và từ đó chuyển sang cách hành động hiệu quả hơn, chủ động hơn và phù hợp hơn với cấp độ nghề nghiệp mà mình muốn đạt tới. Nếu bạn muốn ủng hộ Sally Helgeson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!